Võ Động Thiên Hà, chương 441, Võ Thánh, cốc truyện audio.com, năng lượng ẩn chứa trong huyễn hư tinh phách quá mức cường hãn bá đạo, cho dù là cửu thải yên liên cũng không thể nào sánh bằng. Vân Thiên Hà tại lúc tu luyện hoàn thành thánh thể sơ bộ, vẫn như cũ cảm thụ được cỗ năng lượng tràn đầy trong cơ thể qua lại bắt đầu khởi động, so với ăn một viên đan dược đại bổ còn muốn bá đạo hơn nhiều, thậm chí là hổ lang chi dược cũng chỉ có thể đứng nhìn thắt lưng. Đây là một loại năng lượng thuần túy, là lực lượng thiên địa tự nhiên dựng dục thành, sau khi nó tiến nhập vào trong linh phách sinh linh, bản thân đặc tính kỳ hiệu hoàn mỹ dung hợp với sinh linh, phụ trợ sinh linh hoàn thành một lần tiến hóa. Chuyện sắc hiệp, đương nhiên, quá trình tiếp theo Vân Thiên Hà muốn tiến hành không phải là tiến hóa, mà là đột phá quan ải, thoát khỏi mệnh thể, tiến hành tu luyện linh nhục hợp nhất thành tựu võ thánh. Trước khi tiến hành một bước này, hắn mới chỉ để ý chí và thân thể hoàn thành dung hợp, mà đó cũng vẻn vẹn chỉ là dung hợp cơ sở nhất để thành tựu võ thánh. Tiếp theo, tại lúc ý chí dung hợp với từng bộ phận khí quan cơ thể nhỏ nhất, phối hợp ý chí hình thành một chỉnh thể duy nhất, Vân Thiên Hà một lần nữa tiến hành thông hiểu đạo lý đối với những công pháp vũ đạo đã học, để những công pháp này dung nhập vào trong thần hồn ý chí của hắn, do đó để ý cảnh võ đạo có thể hoàn toàn dung hợp với thần hồn ý chí và mệnh thể một cách hoàn mỹ. Vân Thiên Hà vận công một lần nữa, tiến vào cảnh giới tu luyện kỳ diệu vô tương chi phải, chính thức bắt đầu tiến hành tu luyện linh nhục hợp nhất thành tựu thánh thể. Không biết trải qua bao lâu, tại lúc Vân Thiên Hà tiến hành linh nhục hợp nhất, máu và mồ hôi trong cơ thể hắn chảy ra càng lúc càng nhiều, mà năng lượng trong huyễn hư tinh phách kéo theo ý cảnh và thần hồn, tiến vào huyết mạch đấu đá lung tung, cũng đẩy cỗ năng lượng không tinh thuần trong máu huyết ra ngoài, mà cỗ năng lượng này phát động trong cốt tủy, một lần nữa hoàn thành trọng tạo huyết. Máu tươi tân sinh, khí huyết càng thêm tràn đầy, hơn nữa bên trong cũng ẩn hàm năng lượng càng thêm tinh thuần. Mà Vân Thiên Hà lúc này thực giống như xác ướp bị bao phủ trong lớp huyết kén. Bên ngoài cơ thể có một tầng huyết sắc nồng đậm bao phủ thân thể hắn bên trong, giống như nhộng đang chuẩn bị phá kén hóa điệp. Kỳ thực lại nói tiếp, Vân Thiên Hà đang tiến hành tu luyện linh nhục hợp nhất hình thành thánh thể, thế nhưng năng lượng trong huyễn hư tinh phách phụ trợ Vân Thiên Hà hoàn thành quá trình linh nhục hợp nhất căn bản là một việc đơn giản tới cực điểm. Vì vậy sau khi Vân Thiên Hà tiến vào cảnh giới tu luyện kỳ diệu vô tương chi phản, hắn cũng không biết rằng, hư huyễn tinh phách dưới tình huống hắn không phát hiện ra, bắt đầu tiến hành một lần yêu hóa và cải tạo trung cực đối với mệnh thể của hắn. Nói cách khác, Vân Thiên Hà dưới tình huống không hay biết thân thể hắn, đang trong lữ trình thần kỳ lặng yên tiến hóa. Mà lữ trình tiến hóa này, mang tới cảm giác đau đớn kịch liệt không gì sánh được. Đây là cảm giác đau đớn mà nhân loại căn bản không thể nào chịu đựng nổi, ngay cả Vân Thiên Hà đã trải qua một quá trình phục sinh quy nguyên từ chết tìm kiếm sống lại, đã từng chịu đựng cảm giác đau đớn như vậy, nhưng hiện tại đối mặt với quá trình nhân thể tiến hóa, thống khổ phải chịu đựng trước đây lại có vẻ rất thiếu thốn, có chút nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì chính, góc truyện audio.com, Vân Thiên Hà hiện tại đã hoàn toàn không thể khống chế tiến trình linh nhục hợp nhất của hắn diễn ra 10 phần chậm rãi, đều theo quá trình nhân thể tiến hóa duy trì liên tục, vì vậy cảm giác thống khổ ngược đãi này, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này, tầng huyết kén bao phủ bên ngoài cơ thể quang mang huyết sắc càng lúc càng trở nên đậm liệt, đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, huyết sắc đơn thuần bắt đầu biến thành 3 màu, tiếp tục tới 5 màu, 7 màu. Thẳng cho tới khi cỗ huyễn sắc biến thành 9 màu, hoàn toàn bao phủ thân thể Vân Thiên Hà bên trong, da màng trên cơ thể Vân Thiên Hà, lúc này bị hấp thụ thoát đi, dung nhập vào trong huyết kén, để hắn giống như biến thành da bọc xương, bộ dạng 10 phần kinh khủng. Da bọc xương, cảm giác thống khổ này có thể nghĩ. Cũng may quá trình này duy trì trong thời gian không quá dài, Vân Thiên Hà chịu đựng được thống khổ không thể kêu ca, bên ngoài thân thể hắn dần dần bắt đầu phát ra một cỗ quang mang 9 màu, đó là một loại năng lượng thần kỳ, nhanh chóng bị làn da Vân Thiên Hà hấp thu, hình thành da màng hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí ngay cả cơ nhục của hắn, đã bắt đầu phát sinh biến đổi, tổ chức kết cấu vi diệu có vẻ càng thêm rắn chắc, mỗi một tế bào đều tràn ngập hoạt tính và tràn đầy năng lượng. Rắc rắc, tại lúc hoàn thành cải tạo da màng và huyết nhục cốt cách thân thể Vân Thiên Hà bắt đầu phát ra tiếng chấn động giống như là gãy xương nát bấy, vẫn là loại đau đớn khó nhịn lan tràn khắp toàn thân. Tại giờ khắc này, Vân Thiên Hà cảm giác như xương cốt toàn thân chính mình thoáng cái bị một cỗ năng lượng cường đại đập thành từng mảnh vụn. Mà lúc xương cốt bị đập nát, một cỗ năng lượng tiến vào trong những khớp xương bị đập nát, vẫn cùng một quá trình giống như cải tạo da màng thân thể một lần nữa, các khớp xương dần dần sắp hàng, sau đó tiếp tục hình thành trở lại cùng với da thịt huyết nhục dung hợp hoàn mỹ. Mà những khớp xương được cào tạo mới, bởi vì tổ chức kết cấu đã được xảy ra biến hóa theo phương thức tối ưu, coi như sườn sụn rất mềm mại, sau khi cải tạo xong liền biến thành cứng rắn như sắt thép, đồng thời cũng rất dẻo dai. Quá trình cải tạo gân cốt da màng qua đi, năng lượng huyễn hư tinh phách tồn trữ trong ý cảnh của hắn, bởi vì tiêu hao trong hai quá trình cải tạo mới vừa rồi rất lớn, vì vậy cần thời gian ngưng tụ lại, hơn nữa chữa trị tổ chức cơ thể bị cải tạo qua, vì vậy Vân Thiên Hà rốt cuộc từ trong đau đớn dằn vặt tạm thời buông ra một hơi thở. Bất quá Vân Thiên Hà biết bước tiếp theo sợ rằng càng thêm phức tạp, thậm chí nếu hắn không bảo trì được tâm thần rất có thể sẽ mấy cái mạng nhỏ, vì vậy cấp tốc điều chỉnh tâm tình, làm tốt chuẩn bị cho bước cải tạo tiếp theo, ngay sau đó là thống khổ từ trong nội tạng cũng theo sau truyền tới. Lúc này, Vân Thiên Hà cảm giác trái tim của chính mình không biết đập nhanh hơn bao nhiêu lần, cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng chịu tải siêu lớn, mỗi lần chúng thổ tức đều cấp tốc gấp gáp, từng cỗ đau đớn xé rách cơ thể kéo tới. Bất quá cải tạo nội tạng tựa hồ có một ít khác nhau, chúng không bị phá hủy toàn bộ rồi một lần nữa sinh thành, mà bị một cỗ năng lượng kích thích tiến hành vận chuyển chịu tải cực cao. Trong quá trình này, tổ chức tế bào trong cơ quan nội tạng không thể chịu đựng được tiết tấu vận chuyển cao độ này mà sản sinh tan vỡ và tồn tại sau. Góc truyện audio.com, gió bị cỗ năng lượng tinh thuần kia tiến hành cải tạo. Điều này thực giống như quá trình đào thải tự nhiên, những tổ chức tế bào không thể chịu đựng được vận chuyển cường độ cao, đều bị đấu loại vứt bỏ, sau đó sinh thành tổ chức tế bào càng thêm mạnh mẽ, làm cho cơ quan nội tạng trong cơ thể Vân Thiên Hà càng thêm mềm dẻo, coi như là cường độ vận chuyển cao tới đâu cũng không thể ảnh hưởng tới chúng mảy may. Cải tạo một mực duy trì liên tục. Vân Thiên Hà liên tục trải qua từng đợt chết đi sống lại, liên tục lượn qua vòng luân hồi thống khổ, tại lúc hoàn thành hệ thần kinh và tổ chức đầu não mệnh thể cũng được ưu hóa, một lần nữa trở lại cùng với huyết mạch tương thông, cốt tủy tạo huyết dung nhập cỗ năng lượng tinh thuần, tuần hoàn liên tục toàn bộ quá trình cải tạo rốt cuộc đã hoàn thành thuận lợi rồi. Tầng huyết kén bao phủ bên ngoài cơ thể Vân Thiên Hà lúc này biến thành một tầng xác trứng dày không gì sánh được, có một cỗ quang mang chín màu phóng xuất ra ngoài, càng lộ vẻ thần bí. Mà ngay sau đó, Vân Thiên Hà cảm giác thần hồn ý chí của chính mình đang muốn suy nghĩ sống động, tựa hồ không hề bị hắn chi phối, đã bị mệnh thể trải qua quá trình cải tạo triệt để hấp thu. Lúc thần hồn ý chí bị hấp thu, kể cả vỗ lực lượng ý cảnh võ đạo và linh phách kết hợp tiến hóa thông qua cơ thể, từng cỗ lực lượng mãnh liệt chuyển biến thành khí huyết nhanh chóng chạy khắp ngõ ngách cơ thể, đối với thân thể sau khi trải qua tiến hóa, bắt đầu tư nhuận và tu bổ tăng cường sức sống và tính dẻo dai. Mà từng tinh khiếu mạch lạc trong cơ thể Vân Thiên Hà tại lúc thần hồn ý chí tiến nhập chúng đã hấp thu thần hồn ý chí, do đó từ ngoài tiến vào trong tinh khiếu, sử dụng quang mang trong tinh khiếu giống như ánh sáng phía chân trời đầy sao. Quá trình tu bổ này cũng đồng bộ tiến hành linh nhục hợp nhất. Sau khi trải qua quá trình tiến hóa vô cùng thống khổ, quá trình này có vẻ tương đối nhẹ nhàng, Vân Thiên Hà thậm chí còn cảm giác mỗi một tổ chức tế bào trong cơ thể tràn ngập sức sống, phối hợp với hô hấp của chúng mà rên rỉ thư sướng, liều mạng hút vào cỗ năng lượng dũng mãnh dung nhập không ngừng kia, giống như là trẻ mới sinh đòi bú sữa. Thế nhưng, tuy rằng hoàn thành quá trình linh nhục hợp nhất, năng lượng trong huyễn hư tinh phách đang không ngừng tư nhuận bồi bổ thân thể hắn, nhưng về mặt tinh thần truyền tới cảm giác suy yếu và uể oải, không ngừng lan tràn, khiến cho Vân Thiên Hà ngay tại quá trình này nặng nề đi vào giấc ngủ. Bầu trời đầy sao tinh quang giống như làn sóng nhẹ nhàng, cùng ngưng tụ vào một điểm thực giống như không có khoảng cách đều chiếu lên một xác quả trứng chín màu. Vân Thiên Hà từ trước tới giờ chưa bao giờ ngủ say tới vậy, cũng chẳng bao giờ có một giấc ngủ đầy hương vị ngọt ngào tới vậy. Hắn đã tiến vào một giấc mộng, chỉ thấy chính mình đi khắp bầu trời ngân hà mênh mông, đệ nhất khỏa tinh tự động xếp hành đội ngũ, vì hắn dẹp đường, để hắn giống như là tinh khung đế vương giá lâm ngân hà, mỗi một lần hô hấp của hắn, đều là lực lượng tinh thần, mỗi một ý chí nhỏ nhất của hắn đều có một khỏa tinh thần vì hắn mà run, loại cảm giác này 10 phần tuyệt vời. Đương nhiên, đây chỉ là một giấc mộng, một chút ý cảnh tinh không tác động vào ý thức của hắn, sinh ra ý niệm trong đầu, khi hắn mộng tỉnh lại, trước mắt một mảnh tối đen, không có ánh sáng, không có tinh thần. Chỉ là khi, góc truyện audio.com, hắn mở hai mắt ra, trong phiến không gian tối đen này, một tia tinh quang lóng lánh thực giống như là một đạo thiểm điện tinh không sinh ra từ trong hư không. Cảm giác toàn bộ thân thể thư thái tinh lực tràn đầy trước nay chưa từng có, Vân Thiên Hà di động chân tay trong phiến không gian tối đen này, nhưng lập tức đụng phải cái gì đó. Chợt nghe tiếng động răng rắc vang lên, phiến không gian tối đen này bị tan vỡ rồi, từng tia sáng kỳ dị nhất thời bao phủ trên người hắn. Nguyên lai là thân thể hắn vẫn bị bao vây trong quả trứng chín màu, hiện tại đã tan vỡ rồi, Vân Thiên Hà từ trong xác trứng chui ra ngoài, hắn quan sát thân thể chính mình, sau khi hoàn thành tiến hóa, mỗi một thớ cơ bắp đều hiện ra đường cong hoàn mỹ, lưu sướng tự nhiên, không còn biểu hiện lồi lõm như trước kia, mà toàn bộ nội liễm, khiến cho Vân Thiên Hà thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nhưng trên thực tế, trong thân thể hắn, mỗi một thớ cơ nhỏ nhất đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. mỗi một lần hô hấp cảm giác hơi thở ngắt mùi thương, khí dịch sinh tân, nhẹ nhàng khoan khoái, cũng ngọt ngào không gì sánh được. Nội thị vào cơ thể, máu trong cơ thể có một loại quang huy sáng lạn tỏa ra, xương cốt toàn thân một màu trắng bạc, cốt tủy như xương, không chứa một tia tạp chất. Ý niệm khẽ động, huyết tủy cuồn cuộn, toàn thân cấp tốc ngưng tụ một cỗ lực lượng tràn đầy không gì sánh được. Đây chính là lúc hoàn thành linh nhục hợp nhất, hình thành thánh thể chân chính sao? Đây là cảnh giới võ thánh sao? Cách chương.